Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power of Zero, bản sửa đổi và cập nhật, là sách hướng dẫn lập kế hoạch hưu trí của David McKnight, tập trung vào một rủi ro thường bị xem nhẹ, đó là thuế trong tương lai. Thay vì chỉ hỏi cần tích lũy bao nhiêu tiền, McKnight đặt câu hỏi người nghỉ hưu thực sự được giữ lại bao nhiêu sau thuế. Cuốn sách lập luận rằng nợ công, các cam kết chi tiêu dài hạn và tính bất định của chính sách có thể khiến mức thuế tương lai cao hơn hiện tại. Từ tiền đề đó, tác giả khuyến nghị chủ động cơ cấu lại tài sản để giảm sự lệ thuộc vào các tài khoản hoãn thuế như 401(k) và IRA truyền thống. Nội dung được trình bày theo dạng phổ thông, thiên về khung tư duy và các bước ứng dụng. Trọng tâm là mục tiêu tạo ra dòng tiền hưu trí chịu ít hoặc không chịu thuế thu nhập liên bang. Bản cập nhật cũng đặt các đề xuất này trong bối cảnh thay đổi của luật thuế Mỹ sau đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, rủi ro thuế tương lai là điểm xuất phát của toàn bộ kế hoạch. Luận điểm trung tâm của The Power of Zero là tài khoản hưu trí không nên được đánh giá chỉ bằng số dư ghi trên sao kê. Với 4 trang mốt nên ga, truyền thống và IRA truyền thống, khoản đóng góp thường được hoãn thuế, còn tiền rút ra sau này nhìn chung được tính là thu nhập chịu thuế. Vì vậy, số tiền danh nghĩa trong tài khoản chưa phải là số tiền người sở hữu có thể chi tiêu toàn bộ. McKnight gọi đây là rủi ro thuế, tức là người tiết kiệm hôm nay không biết chắc giá thuế phải trả khi rút tiền trong nhiều năm tới. Ông liên hệ rủi ro này với nợ quốc gia và các nghĩa vụ chi tiêu của chính phủ Mỹ, rồi cho rằng khả năng thuế tăng là điều cần được đưa vào kịch bản lập kế hoạch. Đây là một dự báo và không phải kết quả chắc chắn. Nhưng giá trị thực tế của lập luận nằm ở việc buộc người đọc kiểm tra giả định quen thuộc rằng thuế lúc nghỉ hưu sẽ luôn thấp hơn khi còn làm việc. Cuốn sách chuyển trọng tâm từ tối đa hóa khoản khấu trừ thuế hiện tại sang đo lường nghĩa vụ thuế trọn đời. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với người có phần lớn tài sản nằm trong tài khoản hoãn thuế, vì các khoản rút bắt buộc và các nguồn thu khác có thể cùng lúc đẩy thu nhập chịu thuế lên cao. Thứ hai, ba nhóm tài sản tạo nên cách nhìn về đa dạng hóa thuế. Để biến mối lo về thuế thành một cấu trúc dễ hình dung, McKnight chia tài sản thành ba nhóm, gồm tài khoản chịu thuế, tài khoản hoãn thuế và tài khoản miễn thuế. Nhóm chịu thuế bao gồm các khoản đầu tư mà thu nhập hoặc lợi nhuận có thể tạo nghĩa vụ thuế hàng năm. Tác giả xem tính thanh khoản của nhóm này là hữu ích và thường gợi ý duy trì khoảng 6 tháng chi phí sinh hoạt thay vì dùng nó làm nơi tích lũy dài hạn chủ yếu. Nhóm hoãn thuế gồm 4 sân mốt nơ, IRA truyền thống và các công cụ tương tự. Chúng có lợi ích thuế ở giai đoạn đóng góp nhưng tạo nghĩa vụ thuế khi rút. Nhóm miễn thuế, trọng tâm trong sách, gồm Roth IRA và một số cấu trúc bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn được thiết kế phù hợp. Việc phân loại này không chỉ nói về loại sản phẩm đầu tư, mà nói về cách mỗi đồng tiền được đánh thuế theo thời điểm. Nó giúp người đọc thấy rằng danh mục có thể đa dạng theo cổ phiếu, trái phiếu hay quỹ, nhưng vẫn tập trung quá mức vào một chế độ thuế duy nhất. Điểm mạnh của mô hình là sự đơn giản, còn giới hạn là tỷ lệ phù hợp cho từng nhóm, không thể áp dụng máy móc. Thu nhập, tuổi, chi tiêu, luật thuế và mục tiêu thừa kế đều làm thay đổi phương án phù hợp. Thứ ba, chuyển đổi Roth là công cụ đổi nghĩa vụ thuế hiện tại lấy sự linh hoạt sau này. Một đề xuất then chốt của sách là sử dụng chuyển đổi Roth một cách có tính toán. Về nguyên tắc, chuyển đổi Roth là chuyển tiền từ tài khoản hoãn thuế sang Roth IRA, đồng thời ghi nhận phần chuyển đổi là thu nhập chịu thuế trong năm thực hiện. Người đọc phải nộp thuế ngay, đổi lại khoản tiền đã vào Roth có thể tăng trưởng và được rút theo các quy định hiện hành mà không chịu thuế thu nhập liên bang. McKnight xem đây là cách trả thuế khi mức thuế đang tương đối thuận lợi, thay vì để toàn bộ nghĩa vụ dồn lại cho tương lai. Lập luận không phải là mọi người nên chuyển đổi toàn bộ tài khoản trong một lần. Một khoản chuyển đổi quá lớn có thể đẩy người thực hiện sang khung thuế cao hơn, làm giảm lợi ích dự kiến. Vì thế, logic của chiến lược là lấp đầy, có chọn lọc các khung thuế phù hợp qua nhiều năm, nhất là trong giai đoạn thu nhập thấp hơn, như sau khi nghỉ việc, nhưng trước khi bắt đầu các khoản rút bắt buộc. Cuốn sách nhấn mạnh tính chủ động và việc lập kế hoạch theo thời gian. Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc vào thuế suất hiện tại, thuế suất tương lai thực tế, thời gian đầu tư, luật thuế và nguồn tiền dùng để nộp thuế. Đây là lý do chuyển đổi Roth cần được tính toán theo hồ sơ cá nhân, không nên được coi là công thức mặc định. Thứ tư, khoản rút bắt buộc có thể biến tài sản hoãn thuế thành áp lực thu nhập khi về già. The Power of Zero đặc biệt quan tâm đến hệ quả của việc tích lũy quá nhiều trong tài khoản hoãn thuế. khi đến tuổi áp dụng quy định rút tối thiểu bắt buộc, người sở hữu một số tài khoản hưu trí phải rút một phần tiền hàng năm, dù nhu cầu chi tiêu thực tế có thể không cao. Khoản rút này thường làm tăng thu nhập chịu thuế. Theo cách McKnight phân tích, vấn đề không chỉ là tiền thuế trực ký tiếp, mà là hiệu ứng dây chuyền lên toàn bộ bức tranh hưu trí. Thu nhập chịu thuế cao hơn có thể làm giảm quyền chủ động, chọn thời điểm rút tiền, ảnh hưởng đến cách phối hợp dòng tiền với an sinh xã hội và có thể tác động đến các khoản chi phí hoặc ngưỡng thuế liên quan trong hệ thống hiện hành. Vì vậy, tác giả đề nghị giới hạn quy mô nhóm hoãn thuế ở mức mà các khoản rút bắt buộc về sau vẫn có thể kiểm soát được. Đây là khác biệt đáng chú ý so với lời khuyên chỉ tập trung tối đa đóng góp vào 400 rưng mốt nơ khơ vì lợi ích khấu trừ thuế ngay lập tức. Cuốn sách không phủ nhận giá trị của tài khoản hoãn thuế, mà cảnh báo về sự mất cân đối. Bài học thực hành là lập dự báo dòng tiền theo từng năm nghỉ hưu, thay vì chỉ nhìn vào tổng tài sản. Người đọc cần kiểm tra tuổi bắt đầu rút, các nguồn thu khác và mức chi tiêu để nhận diện sớm nguy cơ bị dồn vào mức thu nhập chịu thuế không mong muốn. Cuối cùng, bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn được giới thiệu như một lựa chọn, nhưng đòi hỏi thẩm định chặt chẽ. Bên cạnh Roth IRA, McKnight đưa Life Insurance Retirement Plan, thường gọi tắt là LRP, vào nhóm công cụ có thể tạo dòng tiền ưu đãi thuế. Đây không phải là một loại tài khoản hưu trí chính thức của chính phủ, mà là cách thiết kế và sử dụng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn nhằm tích lũy giá trị tiền mặt. Theo mô hình được sách ủng hộ, người sở hữu có thể tiếp cận giá trị này thông qua các khoản vay hợp đồng nếu hợp đồng được duy trì đúng cách, thay vì nhận khoản rút chịu thuế như từ tài khoản hoãn thuế. McKnight xem đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người bị giới hạn khả năng đóng Roth IRA do mức thu nhập hoặc muốn bổ sung một nguồn tiền khác ngoài các tài khoản truyền thống. Tuy nhiên, đây cũng là phần gây tranh luận nhất trong cuốn sách. Bảo hiểm vĩnh viễn có chi phí, điều kiện hợp đồng, mức lợi ích bảo hiểm, cơ chế vay và rủi ro nếu hợp đồng mất hiệu lực. Khoản vay không phải tiền miễn phí và một hợp đồng bị hủy hoặc mất hiệu lực khi còn dư nợ có thể dẫn tới hậu quả thuế đáng kể. Do đó, giá trị của phần này là mở rộng bộ công cụ cho người đọc, chứ không phải chứng minh bảo hiểm luôn tốt hơn đầu tư thông thường. Người cân nhắc LIAP cần so sánh minh bạch về phí quyền lợi, tính thanh khoản, giả định lợi suất và nhu cầu bảo hiểm thực sự. Tốt nhất với chuyên gia không bị chi phối chỉ bởi hoa hồng bán sản phẩm. Kết luận, The Power of Zero phù hợp nhất với người Mỹ đang tích lũy cho hưu trí, đặc biệt là người có số dư lớn trong 401N IRA truyền thống hoặc các tài khoản hoãn thuế tương tự. Người sắp nghỉ hưu cũng có thể hưởng lợi vì sách hướng sự chú ý đến giai đoạn chuyển tiếp. Khi thu nhập lao động giảm, nhưng người đọc còn có cơ hội điều chỉnh chiến lược rút tiền và chuyển đổi Roth. Với cố vấn tài chính, đây là một khung giao tiếp dễ hiểu để thảo luận về đa dạng hóa thuế cùng khách hàng. Lợi ích thực tế lớn nhất của cuốn sách là thay đổi câu hỏi lập kế hoạch từ việc tích lũy được bao nhiêu sang việc còn lại bao nhiêu sau thuế ở từng giai đoạn của cuộc đời. Mô hình 3 nhóm tài sản giúp một chủ đề nhiều kỹ thuật trở nên dễ kiểm tra trên bảng cân đối cá nhân. Điểm làm sách nổi bật giữa các sách hưu trí phổ thông là sự tập trung rất nhất quán vào rủi ro thuế suất và mục tiêu tạo dòng tiền chịu thuế thấp. Nhiều sách cùng thể loại nhấn mạnh phân bổ tài sản, lợi suất hoặc thời điểm nghỉ hưu, còn McKnight đặt cấu trúc thuế ở vị trí trung tâm. Dù vậy, độc giả nên đọc sách như một lập trường có chủ đích, không phải kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh. Dự báo thuế tương lai vốn bất định, còn Roth Conversion và bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn đều có quy tắc, chi phí và đánh đổi riêng. Giá trị bền vững nhất của sách là khuyến khích lập kế hoạch theo nhiều kịch bản, tính cả thuế, khoản rút bắt buộc và nhu cầu dòng tiền, trước khi đưa ra quyết định không thể đảo ngược. Nếu bạn muốn ủng hộ David McKnight, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!